trí độ luận phân, nhất thiết chúng sanh lâm chung chi thời, phòng đào giải hình. Hình tức là thân, tức là thân thể. Tử khổ lai bức, sanh đại bố úy. Đây là trong trí độ luận nói. Cái khổ của sự chết, người thường chúng ta rất khó cảm nhận được. Trong kinh Phật hình dung nó như phong đao giải hình, lại hình dung như sanh quy thoát xác, tức là con rùa sống mà chúng ta đem lột mai nó ra, thì quý vị nghĩ xem nó thống khổ biết chừng nào. Phật dạy sự thống khổ khi thần thức rời khỏi thể xác là dùng tám chữ: phong đao giải hình, sanh quy thoát xác. Dùng tám chữ này để hình dung, chắc chắn lúc đó họ rất kinh sợ. Đây là thời khắc rất quan trọng. Trong giờ phút sắp lâm chung, nếu gặp được thiện tri thức, thiện tri thức nhắc nhở họ một câu: hãy cấp tốc niệm Phật A-di-đà, không nên nói những điều khác, sẽ không còn kịp nữa. Lúc này phải tranh thủ thời gian, chính là một câu: cấp tốc niệm Phật A-di-đà. Người bệnh trong thời khắc quan trọng này niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không nghĩ gì ngoài niệm Phật, không có bất kỳ ý niệm nào xen tạp, thì sự thống khổ của họ lập tức tiêu tan. Vốn là rất thống khổ, nhưng vừa niệm Phật liền hết thống khổ. Chỉ niệm mấy tiếng là Phật A-di-đà đã xuất hiện rồi. Phát đại giọng mạnh, tâm tâm tương tục, thập niệm tức thị tăng trưởng thiện căn, tiện đắc vãng sanh. Mười niệm khi lâm chung này là thiện căn hết sức thù thắng, hy hữu khó gặp. Hữu như hữu nhân đối địch phá trận, đây là dùng chiến trận để hình dung. Nếu như người này bị quân địch bao vây, họ sẽ dùng hết sức lực bình sinh của mình để phá trận. Họ dũng mãnh xông lên, nhất hình chi lực nhất thời tận dụng, bây giờ chúng ta nói là thân thể, tiềm năng của con người. Năng lực này lúc gặp nguy hiểm nhất nó sẽ xuất hiện, ý cũng không nghĩ ra được, bản thân họ cũng không biết mình có năng lực lớn như vậy, có thể phá vỡ khó khăn này là thật. Đây chính là tiềm năng. Kỳ thập niệm chi thiện diệt như thị giả, mười niệm danh hiệu Phật khi lâm chung này giống như tiềm năng của con người vậy. Nói rất có đạo lý. Nếu trong kiếp quá khứ họ chưa tu qua pháp môn này, có nhắc lại câu Phật hiệu này thì họ cũng không tiếp nhận. Họ không thể tiếp nhận được. Sở dĩ họ tiếp nhận được là do trong kiếp quá khứ họ đã tu qua pháp môn này, đã có thiện căn rất sâu dày trong A Lại Gia, nên khi lâm chung chỉ cần có người nhắc lại thì hạt giống trong A Lại Gia lập tức hiện hành. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên tìm ý thức, công đức niệm Phật ẩn nấp trong ý thức, lúc này xuất hiện, khởi tác dụng. Đoạn dưới đây rất hay. Hữu, hữu nhân, thị lâm chung thập niệm vi khinh dị. Nại nghĩ lâm chung phương sự tu niệm. Tốt quá. Lúc lâm chung dù một niệm hay mười niệm đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm. Vậy hà cớ gì bây giờ phải niệm? Đến lâm chung rồi niệm cũng được. Ý nghĩ hình như cũng không sai. Bây giờ hà cớ gì phải cực khổ niệm Phật? Đến lúc lâm chung niệm là được rồi, vẫn còn kịp mà. An lạc tập phá chi viết. Ý nghĩa này là ý nghĩa rất nguy hiểm. Chúng ta chưa xem bên dưới, nhưng trước đây thầy Lý đã giảng qua cho chúng ta, lâm chung nhất định phải đủ ba điều kiện. Quý vị có đủ hay không? Quý vị có thể bảo chứng khi lâm chung mình có đủ ba điều kiện này không? Điều kiện thứ nhất là đầu óc phải minh mẫn, không mê mờ. Đây là điều kiện thứ nhất. Quý vị thấy khi người ta lâm chung đều mê mờ, gia thân quyến thuộc cũng không biết. Đây là chuyện rất bình thường. Quý vị đến bệnh viện xem, người lâm chung có được mấy người khi lâm chung mà còn minh mẫn? Lâm chung nếu không mê mờ, nói với quý vị, nếu người này không học Phật thì họ cũng không đọa vào ba đường ác. Người đọa vào ba đường ác là người mê hoặc điên đảo. Trí não minh mẫn làm sao rơi vào súc sanh ngạ quỷ được? Làm gì có đạo lý ấy. Bây giờ trong y học nói về chứng mất trí của người già, người bị chứng mất trí của người già là không thể vãng sanh, trợ niệm cũng không thể vãng sanh được. Quý vị lúc lâm chung dù thiện hữu có lớn tiếng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, họ cũng không nghe được. Họ cũng không hiểu A Di Đà Phật là gì. Không được. Cho nên người tu niệm Phật thì sợ nhất là gì? Sợ nhất là khi tuổi tác cao họ bị mất trí, là toi công một đời tu hành rồi. Chúng ta quan sát thật kỹ, có rất nhiều vị khi lâm chung bị mất trí. Khi gặp lại bạn cũ, hai con mắt của họ ngơ ngác, nhìn mãi cũng không nhận ra. Trí nhớ không còn. Danh hiệu Phật A-di-đà nghe không vô. Không có phản ứng. Nghĩ đến đây đáng sợ thật. Thứ nhất, khi lâm chung, trí não minh mẫn, không chút mê mờ. Thứ hai là muốn gặp được thiện hữu, gặp được người hiểu tịnh độ. Họ hiểu được đạo lý của tịnh độ tông. Tu hành thời khắc quan trọng là phải học tập như lý, như pháp. Họ hiểu được điều đó. Đây là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là ở thời khắc quan trọng này, quý vị nghe là tin tưởng, là tiếp nhận, là thật sự niệm Phật. Những điều kiện lâm chung này được mấy người có đủ? Nghĩ đến những điều này thì chẳng thể không sợ. Vậy phải làm cách nào? Phải bắt đầu ở chỗ hằng ngày chăm chỉ học tập, nghĩ điều tốt, làm điều lành thì sẽ không bị mắc chứng mất trí. Nhất định không được có tâm tổn hại người khác, bất luận là cố ý hay vô tình đều không được. Trồng nhân gì thì gặt quả đó. Nhân quả báo ứng không sai một ly. Quý vị chẳng thể không biết điều này.